Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức thực hiện các bước quy trình về công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng 12 tháng 5, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã làm việc với các đồng chí trong Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao đổi góp ý vào nội dung dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể, đồng chí đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 17 tập trung làm nổi bật định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 là đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch và nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần đặt mục tiêu tiếp tục tăng cường công tác quản lý đô thị, tập trung xây dựng ý thức và nếp sống văn minh đô thị cho nhân dân trên địa bàn. Về các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ thành phố cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, xây dựng chính phủ điện tử là khâu đột phá. Thay mặt các đồng chí Thường trực Thành ủy, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, định hướng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để hoàn thiện, bổ sung và dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 vào tháng 8 năm 2020.
Thực hiện các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương của Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 11 tháng 5, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện các bước quy trình công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Theo đó, công tác nhân sự của đại hội đã được tổ chức thực hiện các bước quy trình, trong đó có 5 bước quy trình đối với nhân sự tái cử cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 và 5 bước quy trình đối với nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026. Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đã quán triệt các điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo theo yêu cầu quy định hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18 có vị trí ý nghĩa rất quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội. Vì vậy, đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia các hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm cao để các hội nghị thu được kết quả tốt nhất, giới thiệu cán bộ đủ phẩm chất và năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở thảo luận, phân tích tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được Bộ Chính trị quy định và các đề án nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua ngày 9 tháng 5 năm 2020. Các đại biểu tham dự các hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, thống nhất cao, tín nhiệm giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng để báo cáo Tỉnh ủy phê duyệt phương án nhân sự tham gia tái cử cấp ủy và tham gia lần đầu các chức danh lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Ngày 7 tháng 5, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ phát động ủng hộ máy tính đã qua sử dụng cho các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và sinh viên Đại học Thái Nguyên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ tinh thần tương thân tương ái của cán bộ viên chức và sinh viên Đại học Thái Nguyên, đồng thời chia sẻ giúp đỡ các sinh viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nhu cầu sử dụng máy tính phục vụ việc học tập. Tại lễ phát động, đại diện Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên đã kêu gọi vận động các tổ chức cá nhân, cán bộ học sinh sinh viên có máy tính đã qua sử dụng hoặc còn sử dụng được một số thiết bị để ủng hộ chương trình. Ban tổ chức sẽ bố trí bộ phận chuyên môn sửa chữa, lắp ráp, hoàn thiện và kiểm tra kỹ các bộ máy tính trước khi trao tặng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn có nhu cầu sử dụng. Ngay sau đợt phát động đầu tiên, ban tổ chức đã bàn giao 30 bộ máy tính đã qua sử dụng cho huyện đoàn Võ Nhai để chuyển đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và trao tặng 10 bộ cho 10 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong toàn đại học. Chương trình dự kiến kéo dài đến hết năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, khi dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới, nền kinh tế lập tức bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có hơn 3.000 doanh nghiệp do nữ làm chủ cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Thật khó để cầm cự được lâu dài khi dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh đó, những điểm tựa về chính sách, cơ chế hỗ trợ sẽ giúp doanh nghiệp trụ vững để lấy đà vượt qua khó khăn, tạo sức bật mạnh mẽ khi dịch bệnh đi qua.
Là doanh nghiệp chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm từ gang cho thị trường châu Âu như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Công ty Cổ phần Kim khí Bắc Thái BMC là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. Đơn hàng xuất khẩu sụt giảm tới 50%, nhất là ở thị trường châu Âu, hàng sản xuất ra tồn kho lớn. Ngoài ra, nguồn nguyên liệu chính từ Trung Quốc cũng trở nên khan hiếm và tăng giá nhiều. Chị Vũ Thị Vân, Phó Tổng Giám đốc công ty cho rằng, thời điểm này khi chính phủ thực hiện chủ trương cách ly toàn xã hội, thì doanh nghiệp lại càng khó khăn hơn. Công nhân và người lao động có tâm lý bất an, một số xin nghỉ việc hoặc đi làm không đều, không đủ ngày công nên ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất và bàn giao hàng. Thậm chí khi có hàng rồi cũng khó tìm được phương tiện vận chuyển. So với cùng kỳ năm 2019, doanh thu của chúng tôi chỉ đạt 60%, lợi nhuận giảm tới 30%. Về lâu dài, nhiều khách hàng có thể bị phá sản hoặc khó khăn nên chúng tôi khó thu hồi tiền hàng, không có đơn hàng. Vì vậy, bản thân công ty rất khó để vực dậy. Với công ty cổ phần chè Hà Thái, dịch vụ COVID-19 cũng gây ra nhiều hiệu ứng tiêu cực. Doanh nghiệp chủ yếu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu chè sang Mỹ, Ba Lan, Đức và một số nước Trung Đông. Thông thường, công ty có 10 cán bộ hưởng lương thường xuyên, 50 đến 60 lao động thời vụ, làm công nhật thu hái và chế biến chè với mức thù lao 200.000 đồng một ngày. Từ khi dịch bùng phát, mối tiêu thụ sản phẩm bị cắt đứt hoặc gián đoạn, nhưng đến thời điểm hiện tại thì ngưng hoàn toàn. Chị Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Hà Thái đã có quyết định khó khăn là đóng cửa quy trình sản xuất. Toàn bộ diện tích chè nguyên liệu cho những lao động thời vụ trước đây tự thu hái, chế biến và bán lấy tiền. Doanh nghiệp hiện tại không có nguồn thu để trả lương, đóng bảo hiểm cho người lao động. Khi dịch đi qua, sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới phục hồi trở lại được. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ miễn tiền thuê đất, cho chậm trả tiền bảo hiểm xã hội như một phao cứu cánh qua giai đoạn khó khăn này. Chị Hiền đề nghị. Dịch COVID-19 bùng phát và lây lan nhanh chóng, mọi doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng ở mức độ khác nhau. Chị Hoàng Thị Hải Linh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn In và Thiết kế Thương hiệu Tuấn Hoàng, thông tin. Khi mới bắt đầu, chúng tôi còn túc tắc công việc. Thế nhưng thời điểm thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì doanh nghiệp buộc phải đóng cửa. Các hợp đồng đã ký bị ùn tắc, không có doanh thu nhưng đơn vị vẫn phải trả lương cho 10 cán bộ, người lao động. Chi phí tiền điện và thuê mặt bằng mỗi tháng gần 50 triệu đồng. Để giảm bớt khó khăn trước mắt, chị Linh đã xin cấp phép mở thêm cửa hàng tạp hóa tại ngã tư Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên để bán các sản phẩm thiết yếu như lương thực, rau củ quả an toàn các vùng miền, phục vụ nhu cầu của người dân. Còn đối với doanh nghiệp Việt Phượng, tất cả 5 cơ sở tại Thái Nguyên, Cao Bằng và Hà Giang trước kia vốn luôn nhộn nhịp thì nay đóng cửa im lìm. Giám đốc doanh nghiệp, chị Hàn Thị Phượng lo lắng, tình hình này nếu kéo dài, chúng tôi thực sự sẽ rất khó khăn. Trước tình hình khó khăn đó, các doanh nghiệp đã áp dụng nhiều giải pháp để giảm thiểu thiệt hại, như tích cực tìm thị trường mới, nâng cao chất lượng phục vụ, cắt giảm chi phí và thu hẹp sản xuất. Một số doanh nghiệp cho người lao động làm việc tại nhà, linh hoạt về thời gian làm việc, không cắt giảm lao động nhưng giảm giờ làm, khuyến khích một số lao động nghỉ không lương tạm thời, nghỉ phép năm. Nhưng đó chỉ là các giải pháp tình thế ngắn hạn, còn để giải cứu doanh nghiệp khỏi nguy cơ phá sản hàng loạt, giảm thiểu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 thì rất cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ làm điểm tựa để trụ vững. Trong đó có thể kể đến như ở lĩnh vực thuế phí, cộng đồng doanh nghiệp mong Cục Thuế địa phương sớm có hướng dẫn chi tiết cụ thể kịp thời về hoãn, miễn giảm, giảm các loại thuế phí phải nộp, xem xét miễn giảm tiền thuê đất đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong năm 2020, xem xét miễn, giảm, giãn thời gian đóng bảo hiểm cho các doanh nghiệp, sớm ban hành văn bản hướng dẫn trả lương người lao động trong trường hợp phải cách ly do dịch bệnh. Ngoài việc tiếp tục hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, Chính phủ cũng cần hỗ trợ trực tiếp cho người lao động. Việc này sẽ gián tiếp giúp doanh nghiệp giữ nguồn lao động. Khi người lao động vẫn đủ sinh kế trong giai đoạn này, doanh nghiệp cũng giảm nhẹ phần nào gánh nặng thỏa thuận và chăm lo cho người lao động. Về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, hiện nay quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan, hàng hóa nhập khẩu đều qua quy trình tham vấn giá. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lan rộng, giá nhập khẩu hàng hóa liên tục biến động giảm với biên độ không ổn định. Giá nhập khẩu thực tế sẽ thấp hơn giá theo văn bản quy định của hải quan đối với hầu hết loại hàng hóa. Khi tuân thủ quy định này, doanh nghiệp sẽ quyết định giảm nhập khẩu hàng hóa. Cán cân cung cầu do đó sẽ bị mất cân bằng, ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ tới doanh nghiệp mà còn cả nền kinh tế nói chung. Vì thế, kiến nghị cơ quan hải quan cập nhật giá thị trường một cách thường xuyên và linh hoạt hơn để đưa ra yêu cầu tham vấn giá phù hợp hoặc loại bỏ hẳn khâu tham vấn giá đối với hàng hóa nhập khẩu trong thời điểm này. Hội Nữ Doanh nhân Thái Nguyên hiện có trên 200 doanh nghiệp hội viên hoạt động theo 6 cụm trên phạm vi toàn tỉnh. Qua khảo sát toàn diện 24 yếu tố, điều kiện phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến COVID-19 do hội thực hiện mới đây cho thấy, 46% doanh nghiệp chỉ cầm cự được 3 tháng, 19% doanh nghiệp cầm cự được 6 tháng, 18% cầm cự được 1 năm và chỉ 17% đơn vị cự được trên 1 năm. Nguyên nhân khiến các doanh nghiệp khó cầm cự được thời gian dài vì bị dịch bệnh gây mất hoặc thu hẹp thị trường tiêu thụ, thiếu nguồn cung nguyên liệu đầu vào, thiếu dòng tiền phục vụ sản xuất, kinh doanh và thu hẹp lực lượng lao động. Hầu hết doanh nghiệp thuộc Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đều trong tình trạng giảm doanh thu, trong đó có 75,15% số doanh nghiệp bị giảm từ 10% đến trên 50% theo kế hoạch của năm 2020. Chị Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh cho biết, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hội viên, cộng đồng doanh nghiệp nữ trong tỉnh đã tổng hợp các ý kiến kiến nghị để gửi tới cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết một số nội dung. Cụ thể là đề xuất bổ sung và công bố sớm danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phù hợp với điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất và lưu thông các hàng hóa dịch vụ, phục vụ đời sống nhân dân, ngay cả trong trường hợp cần siết chặt hơn các biện pháp cách ly, phong tỏa, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân các gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, có mức giảm sâu thêm từ 2 đến 3% đối với khoản vay mới và vay hiện hữu. Trong bối cảnh khó khăn chung, có thể tạm hoãn, giãn hoặc miễn giảm các khoản thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và thu nhập cá nhân của người lao động, tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, đối với việc thẩm định, đánh giá thiệt hại, xác định đối tượng doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ, do trên thực tế các ngân hàng thương mại thực hiện khác nhau, nên cần xem xét nới lỏng các tiêu chí cho phép cung cấp các khoản vay bình thường và các khoản vay lãi suất thấp. Chỉ thị 11 CTTTG, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh do dịch COVID-19 cùng rất nhiều nghị định, chính sách của các bộ, ban ngành đã và đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khủng hoảng dịch bệnh rất tích cực và thiết thực. Những giải pháp kiến nghị nêu trên của cộng đồng doanh nghiệp nữ nói riêng, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nói chung rất cần Trung ương, tỉnh tiếp tục quan tâm và sớm trở thành hiện thực. Việc hỗ trợ khắc phục khó khăn bằng các gói tín dụng và tài khóa được cho là rất quan trọng ở thời điểm hiện tại, giúp doanh nghiệp trụ vững trước sóng gió, lấy đà phát triển và bứt phá mạnh mẽ, cộng lực cho làn sóng kinh tế bật dậy sau khi chiến thắng đại dịch. Mục lấy ý kiến nhân dân và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn phần 6 nhỏ: an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng và quân sự địa phương ngày càng được củng cố, công tác nội chính, hoạt động đối ngoại hợp tác phát triển tiếp tục được đẩy mạnh. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần 3 lớn của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Đó là kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
Ba lớn: kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. 1. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tạo chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng cao. 1.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thực hiện thường xuyên, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo quán triệt, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTU ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đã góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, từng bước ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Công tác thông tin tuyên truyền, nắm bắt và định hướng báo chí truyền thông, dư luận xã hội có nhiều đổi mới. Công tác khoa giáo, giáo dục lý luận, chính trị tiếp tục được coi trọng và đạt được nhiều kết quả. Việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận được coi trọng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử truyền thống địa phương, cơ quan đơn vị được quan tâm. Hoàn thành nghiên cứu, biên soạn xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ thành phố Thái Nguyên 1946-2020. 1.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được các cấp ủy tập trung chỉ đạo, đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tập trung xây dựng đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, quy chế làm việc của các cấp ủy được thực hiện nghiêm túc, nội dung chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ được nâng lên, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được coi trọng, dân chủ trong Đảng tiếp tục được phát huy. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã xây dựng, triển khai thực hiện 2 đề án về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016-2020 và quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý giai đoạn 2017-2020. Tiến hành tổng kết các nghị quyết trung ương của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm theo đúng kế hoạch đề ra. Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Công tác quản lý cán bộ được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được thực hiện, gắn với quy hoạch cán bộ và xây dựng kế hoạch cụ thể. Chú trọng cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác. Số cán bộ có trình độ đạt chuẩn tăng so với nhiệm kỳ 2010-2015. Đến nay, 100% cán bộ là trưởng, phó phòng ban của thành phố có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp trở lên. 100% cán bộ lãnh đạo xã phường có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị trung cấp trở lên, trong đó có 88,2% có trình độ chuyên môn đại học. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên được quan tâm. Việc đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm được tiến hành có nề nếp. Kết quả phân loại hàng năm có trên 98% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Nhất là phát triển đảng viên trong đội ngũ trí thức, học sinh, sinh viên và doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 2.064 đảng viên mới. Việc thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, nhất là trong quản lý cán bộ, đảng viên khi đi nước ngoài và thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ phát triển đảng, đào tạo quy hoạch bổ nhiệm giới thiệu để bầu vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt, nhân sự bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 và làm việc ở cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu cơ mật, đảm bảo đúng quy định. 1.3. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và thực hiện có hiệu quả, tập trung vào một số nội dung trọng tâm, như việc quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12, công tác quản lý đất đai, tài chính, quy hoạch đô thị, dự án đầu tư, công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra giám sát đã phát hiện các nhân tố tích cực để nhân rộng, những bất cập trong quản lý, điều hành để chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án của tỉnh ủy và thành ủy về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng việc xây dựng, ban hành các quy định, quy chế, quy trình trong công tác kiểm tra giám sát. Tăng cường giám sát thường xuyên, công tác tự kiểm tra từ cơ sở. Áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả tuyên truyền và nhận thức của cán bộ đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 32 cuộc kiểm tra, 13 cuộc giám sát chuyên đề đối với 269 lượt cấp ủy, 173 đảng viên và khảo sát trực tiếp 15 lượt tại Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tổ chức thực hiện 15 cuộc kiểm tra, 5 cuộc giám sát chuyên đề đối với 84 tổ chức đảng, 43 đảng viên và thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Cấp ủy cơ sở đã thực hiện 622 cuộc kiểm tra, 574 cuộc giám sát chuyên đề đối với 2.375 lượt tổ chức đảng, 408 lượt đảng viên. Ủy ban Kiểm tra cấp cơ sở đã tổ chức thực hiện được 361 cuộc kiểm tra, 313 cuộc giám sát đối với 1.723 lượt tổ chức đảng và 309 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng được thực hiện đảm bảo quy trình, quy định. Số đảng viên vi phạm phải xem xét xử lý kỷ luật là 119 đảng viên, trong đó hình thức kỷ luật khiển trách là 44, cảnh cáo 27, cách chức 5, khai trừ 43. Trong đó, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý bị xử lý kỷ luật là 14 đồng chí. Cán bộ diện cấp ủy cơ sở quản lý bị xử lý kỷ luật là 13 đồng chí. Các đơn thư của công dân, đảng viên đã được các cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét, đảm bảo quy trình, quy định, đã góp phần ổn định tình hình ở đơn vị, địa phương, cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát trong những năm qua đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. 1.4. Công tác dân vận. Công tác dân vận được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Hệ thống dân vận từ thành phố đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Công tác dân vận của chính quyền và lực lượng vũ trang được tăng cường. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tạo đồng thuận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh. Việc phối hợp công tác dân vận giữa các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. 100% các xóm tổ dân phố đã thành lập tổ dân vận, phong trào thi đua dân vận khéo được triển khai hiệu quả. Tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội các cấp và nhân dân theo quyết định số 217-218 QĐ-TU ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị và các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hàng năm, cấp ủy đảng, chính quyền thành phố và cơ sở đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy chính quyền với cán bộ, đảng viên và nhân dân, chỉ đạo các xã phường tổ chức đối thoại để kịp thời chỉ đạo xử lý, giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nảy sinh tại cơ sở. Việc nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác dân vận tại địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc, tôn giáo và có các dự án liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng được chú trọng, quan tâm.
Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi giới thiệu nội dung trong phần 3 lớn của dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. Phần tiếp theo của nội dung này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, hoặc gửi vào địa chỉ email daithainguyencity@gmail.com hay cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Đêm qua và sáng sớm nay, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đẩy dịch xuống khu vực Bắc Bộ, nên khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Do ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, nên đêm nay và chiều tối mai, các khu vực trong tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 5 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, sau không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo. Đón ngàn ưu đãi từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2020, khám phá ngay bộ sưu tập trang sức trẻ Lucky Star, ngôi sao băng may mắn. Ưu đãi tới 15% bộ sưu tập trang sức cao cấp, trang sức cưới. Ưu đãi tới 15% tiền công chế tác vàng ta và 5% với bộ sưu tập mới nhất Lucky Bin, hạt đậu thần kỳ cùng các sản phẩm trang vàng 24K. Ưu đãi lên đến 30% các sản phẩm đồng hồ chính hãng từ Doji Quark. Nhận ngay nhẫn Hưng, một chỉ vàng 4 số 9 khi mua quà tặng vàng Kim Bảo Phúc. Nhận ngay set combo 3 khẩu trang nano kháng khuẩn khi mua bất kỳ sản phẩm nào tại Doji. Đến ngay trung tâm vàng bạc trang sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn.
Phần loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!